Phần 9. Tâm từ bi trong những tình huống khó khăn và thử thách. 43. Frank Ostrzejewski chọn câu cách ngôn: việc bạn đi xa đến đâu trong cuộc sống phụ thuộc vào lòng nhân ái của bạn với người trẻ, tâm từ bi của bạn với người già, sự đồng cảm của bạn với người nỗ lực, và lòng khoan dung của bạn với kẻ yếu và kẻ mạnh. Bởi vì một ngày nào đó trong cuộc sống, bạn cũng sẽ như vậy. George Washington Carver. Chủ đề: hướng về nỗi đau. Tâm từ bi phát sinh như là một phản ứng thông minh và thích hợp của con người khi đau khổ hiện hữu. Con người sống trong thế gian phải chịu nhiều đau khổ, do đó thật hợp lý khi tâm từ bi phát sinh như một phản ứng trước đau khổ. Hơn nữa, nếu có quá nhiều đau khổ thì tại sao tâm từ bi lại không có nhiều hơn? Có lẽ đó là vì chúng ta rất hiếm khi cho phép mình thật sự đối mặt và va chạm trực tiếp với khổ đau. Chúng ta là bậc thầy của sự lảng tránh. Chúng ta luôn tìm được sự hàn gắn bằng cách đối mặt với khổ đau. Một sai lầm phổ biến của tâm từ bi là bạn cố gắng giúp cho một người nào đó cảm thấy an toàn để họ không cảm thấy nguy hiểm. Tất nhiên, nếu bạn có thể thực hiện thì hãy hiểu rằng với nhiều người, ngay cả cái chết cũng không mang lại cảm giác an toàn. Tuy nhiên, khi bạn hiện hữu với tâm từ bi, kẻ đau khổ bắt đầu tin tưởng và cởi mở, không phải vì không còn nguy hiểm, nhưng vì họ cảm nhận được một sự hỗ trợ để có thể can đảm đối mặt với nỗi đau khổ. Tâm từ bi thể hiện sự dịu dàng và tử tế cần thiết cho trái tim để có thể thư giãn và tin tưởng. Nếu không có sự hiện diện của tâm từ bi, chúng ta không thể thanh thản trước đau khổ. Sự hiện diện của tâm từ bi sẽ ngay lập tức chữa lành nỗi đau, và đôi khi nó cho phép chúng ta chịu đựng được những gì là quá khó chịu đựng bằng cách sống với những trải nghiệm đau khổ. Tâm từ bi cho phép những sự thật sâu sắc được tiết lộ. Ý nghĩa thực sự của tâm từ bi không phải là loại bỏ đau khổ, mà là sự nuôi dưỡng khả năng tồn tại với đau khổ. Điều này cho phép chúng ta nhìn nhận một cách khách quan để thấy nguyên nhân thực sự của đau khổ, sau đó có thể hành động để loại bỏ các nguyên nhân này. Thực hành tâm từ bi, hãy xem xét từng câu hỏi sau đây. 1. Đâu là cách để bạn cố gắng né tránh đau khổ? 2. Bạn trải nghiệm tâm từ bi như thế nào? Hãy sử dụng tư duy sâu sắc để khám phá sự thật, cảm nhận được cơ thể, cảm nhận được tâm trí, theo dõi và ghi nhận những gì đang xảy ra đúng như nó xảy ra, giải thoát bản thân khỏi thói quen tự kiểm soát. Đơn giản, chỉ cần đáp lại các câu hỏi một cách tự nhiên, trung thực và đầy trắc ẩn sẽ hữu ích nếu bạn lặp lại các câu hỏi và lưu ý xem cách trả lời của mình thay đổi như thế nào. Hãy để bản thân trải nghiệm sự tác động của các câu trả lời. 44. Donald Mitchell Palm chọn câu cách ngôn: cơ hội tìm thấy nguồn năng lượng sâu sắc trong nội tâm chỉ đến khi cuộc sống của chúng ta trở nên căng thẳng nhất. Joseph Campbell. Chủ đề: khả năng phục hồi và tâm từ bi, sự lớn mạnh sau chấn thương. Khi những sự việc tệ hại, những biến cố gây chấn thương xảy ra, chẳng hạn như trải qua thiên tai, tai nạn nghiêm trọng, những căn bệnh hiểm nghèo và những tình thế bạo lực, chúng ta thường gánh chịu hậu quả tức thời. Tuy nhiên, hầu hết đã chịu đựng được hoặc có khả năng hồi phục, thích nghi và vượt qua nghịch cảnh. Thậm chí, một số rõ ràng đã lớn mạnh sau thảm họa. Điều này không có nghĩa là họ không trải qua những phản ứng xúc cảm mạnh mẽ vì nỗi đau khổ và khả năng phục hồi sau thảm họa có thể đồng hành với nhau. Câu nói của Joseph Campbell đã nhắc nhở rằng những thách thức có thể làm lộ ra các phẩm chất tốt đẹp trong chúng ta. Ngược lại, có những nạn nhân sẽ biểu lộ nỗi đau khổ triền miên, những khó khăn gia tăng và một số trường hợp rơi vào các rối loạn tâm lý sau chấn thương, trầm cảm, lo âu, nghiện ngập. Trong rất nhiều yếu tố để phân biệt giữa hai nhóm người này có nguồn gốc từ các câu chuyện mà họ tự nhủ và chia sẻ với người khác. Các cá nhân hồi phục có khả năng nhìn nhận bản thân như những người đã không còn là nạn nhân, là những người sống sót và thậm chí là những người lớn mạnh. Các cá nhân hồi phục có khả năng mở rộng tâm từ bi với bản thân và với những người khác. Tâm từ bi cũng như những cảm xúc tích cực khác như tinh thần lạc quan, lòng biết ơn, sự kiên trì gan dạ, lòng vị tha có thể giúp quá trình hồi phục diễn ra dễ dàng hơn. Thực hành tâm từ bi. Hãy hình dung một người bạn hoặc người thân đang ở trong hoàn cảnh giống như bạn. Họ đã đến nhờ bạn giúp đỡ. Hãy nghĩ xem bạn có thể lắng nghe họ như thế nào. Với tâm từ bi mà không hề phán xét, bạn sẽ nói gì? Bạn sẽ làm gì? Bạn có thể thông cảm, tử tế, ấm áp với bản thân và hỗ trợ chính mình như cách bạn đã làm với người bạn hoặc người thân của mình không? Bạn có đưa cái tôi từ ái đến với cái tôi bị tổn thương không? Hãy nghĩ về cách thoát ra khỏi tình huống này mà không phán xét, chỉ trích bản thân và không có những hành xử gây thêm căng thẳng. Chính bạn quyết định tỷ lệ thành công, quyết định hành trình đi đến sự hồi phục và lớn mạnh của chính mình. 45. Christine A Crowd Toys chọn câu cách ngôn. Vậy thì làm thế nào bạn ngồi yên được với một tâm hồn tan dở? Hãy nhẹ nhàng, từ tốn và lưu tâm sâu sắc để thời gian ngưng động với sự tan dở. Động lực chữa lành vết thương lúc đầu sẽ chậm bởi sức mạnh đến từ việc mở lòng với vết thương sâu sắc nhất là từ sự hàn gắn sâu sắc nhất. Hãy vững tâm, không bao giờ dao động trong niềm tin rằng cái ác tuy có sức mạnh nhưng còn có một thế lực tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn. Hãy kết nối thế lực tốt đẹp ấy với sự hiện hữu của bạn, dù nó thể hiện với bạn như thế nào đi nữa. Hãy làm quen với bóng tối bên trong bạn và sau đó mở ngõ bản thân, tất cả những gì là mình, đến nguồn sáng, sự trao tặng tự nguyện, sự tiếp nhận thanh thản, tìm thấy sự an toàn nơi ẩn náu và hướng về nơi đó như một nhu cầu tự thân. Hãy lắng nghe và hãy thành thật. Lời nói không phải lúc nào cũng đến, đôi khi không có lời nào có thể thốt ra khi đối mặt với một tai họa bi thảm. Tuy nhiên, khi bạn sẵn sàng, mọi người sẽ lắng nghe bạn, từ tâm hồn đến tâm hồn. Họ sẽ lắng nghe cả những điều không được diễn tả thành lời. Kathy Staley, ngồi với tâm hồn tan dở. Chủ đề: tâm từ bi cho tâm hồn tan dở. Tôi chọn câu cách ngôn này vì nó đã cuốn hút tôi từ nhiều năm qua. Kathy Staley đã mang lại cảm hứng cho tôi trong công việc với những người sống sót sau chấn thương. Kathy đã mô hình hóa triết lý của mình và những câu nói ấy đã nắm bắt được các khía cạnh cần thiết khi làm việc với những tâm hồn bị tổn thương. Bài học rút ra là hãy yên lặng, đi sâu vào bản thân, kiên nhẫn và lắng nghe, chứng kiến, hiện hữu và hòa hợp để vượt qua những gì thường là sự cô độc sâu xa và sự im lặng tuyệt vọng của nạn nhân chấn thương. Sự hiện diện của bạn sẽ truyền đạt cảm giác tôn trọng và tâm từ bi ngay cả khi không nói thành lời. Điều này là đặc biệt quan trọng khi chấn thương xảy ra đã tạo một vực thẳm mất lòng tin giữa bản thân với những người khác. Sự hiện diện đầy quan tâm tự thân, nó có khả năng hàn gắn vết thương. Thực hành tâm từ bi. Ngồi yên lặng một cách tập trung, sử dụng hơi thở để tự trấn tĩnh. Một khi đã bình tĩnh, hãy tập trung vào ý nghĩ thế nào là một tâm hồn tan dở. Hãy để bản thân cộng hưởng và chia sẻ với những tâm hồn tan dở, mở rộng tâm trí của bạn đến nỗi đau khổ có liên quan đến sự tan dở. trao sức mạnh và tình yêu thương của bạn đến họ và biết rằng bạn không cần dùng lời nói để có thể ở bên họ. Nhẹ nhàng kết thúc buổi tập khi bạn đã sẵn sàng và biết rằng bạn có thể tạo sự khác biệt bằng cách chứng kiến và quan tâm sâu sắc. 46. Richard Field chọn câu cách ngôn: mọi sinh linh đều mong muốn hạnh phúc, nhưng rất ít người biết cách đạt được hạnh phúc. Sharon Schambert, Loving Kindness, The Revolutionary Art of Happiness. Chủ đề: hạnh phúc và từ bi thay cho bất hạnh và hổ thẹn. Trong quá trình phấn đấu cho hạnh phúc, chúng ta kích động nỗi sợ hãi và như thế, chúng ta đánh mất hạnh phúc và niềm vui trong hiện tại. Từ thời điểm này đến thời điểm khác trong cuộc sống, chúng ta thường xem niềm vui và hạnh phúc như một điều gì đó sẽ có được trong tương lai. Chúng ta lừa dối mình trong suy nghĩ rằng khi có đủ tiền bạc, có công việc tốt, có mối quan hệ đúng đắn, hoàn cảnh thuận lợi thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Phấn đấu cho những điều này, chúng ta khó có thể nhìn thấy hạnh phúc và niềm vui đang dành sẵn cho chúng ta trong giây phút hiện tại. Chúng ta quên hít thở và sống cuộc sống này, quên tận hưởng từng giây phút và từng hơi thở của mình. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực hành tâm từ bi. Nếu bạn muốn bản thân mình được hạnh phúc, hãy thực hành tâm từ bi. Thực hành tâm từ bi. Khi bạn đang ở trong tâm trạng phiền muộn với những cảm xúc chán nản, thất vọng và không hài lòng, rất khó để có lòng biết ơn hoặc thậm chí thừa nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Sự giận dữ và sợ hãi đã thay thế hạnh phúc và tâm từ bi, đặc biệt là tâm từ bi với chính mình. Bạn có thể rút ngắn thời gian ở tâm trạng ấy bằng cách đừng cá nhân hóa các tình huống, giảm bớt kỳ vọng về người khác, rời bỏ cảm giác không xứng đáng và xấu hổ, những thực tế bị xuyên tạc, và sau đó chấp nhận tất cả những cảm xúc, bao gồm cả sự không hài lòng. Bạn có thể ngừng đau khổ và bắt đầu cảm thấy thương cảm chính mình. Bạn có thể tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và giàu tâm từ bi hơn với mình và với người khác. Hãy liệt kê ra những sự việc, con người và tình huống mang lại hạnh phúc cho bạn. Và bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao những người đã mang lại niềm vui, hạnh phúc, tình yêu thương, sự hài lòng và an toàn cho cuộc sống của bạn. 47. Gina Akrons chọn câu cách ngôn sau: và đây là bí mật của tôi, một bí mật rất đơn giản, rằng chỉ với trái tim, người ta mới có thể nhìn đúng những điều thực chất, vốn vô hình khi nhìn bằng mắt. Anthony de Saint-Exupéry, The Little Prince. Chủ đề: tâm từ bi và sự hiểu biết chân thành. Khả năng mở rộng tâm từ bi được liên kết chặt chẽ với khả năng lắng nghe tiếng nói của trái tim. Hầu hết mọi thời điểm, có rất nhiều điều hiện diện trong tâm trí khiến chúng ta quên đi những sự việc thực sự quan trọng. Chúng ta thật dễ dàng bị cuốn đi bởi cảm giác không xứng đáng, cạnh tranh, ham muốn, lo lắng, buồn phiền hoặc trầm cảm. Bất kỳ cảm giác nào trong số đó cũng có thể đánh lạc hướng chúng ta khỏi tiếng nói của tình yêu thương và sự thông cảm. Một mối quan hệ tan vỡ có vẻ là một nơi không thích hợp với việc biểu lộ tâm từ bi, nhưng tâm từ bi lại là cần thiết nhất ở nơi mà nó ít có khả năng phát sinh tự nhiên nhất. Một mối quan hệ kết thúc với quá nhiều đau đớn, buồn phiền và thất vọng khiến chúng ta thấy dễ dàng hơn khi tập trung vào sự bất công và những lỗi lầm của người khác. Khi nỗi đau này lấn át tiếng nói của trái tim thì tổn thương và đau khổ phát sinh nhiều hơn. Đôi khi chúng ta sợ nhìn vào những gì ẩn sâu bên trong và sợ lắng nghe những gì trái tim mách bảo vì sợ rằng nó sẽ dẫn đến đau đớn không chịu nổi. Tuy nhiên, nếu cho phép trái tim dẫn đường, chúng ta có thể đi đến các thỏa thuận cân bằng và tôn trọng lẫn nhau. bằng cách khám phá những gì thật sự quan trọng đối với mỗi người và tìm cách giúp cả hai cảm thấy an toàn, được lắng nghe và thấu hiểu, được hàn gắn tâm hồn, có thể bước tiếp và có khả năng sống cuộc sống của mỗi người theo cách mới. Tâm từ bi với bản thân và với những người khác cho chúng ta một con đường dẫn đến sự hiểu biết và cái nhìn về thế giới rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ thấy những điều thực chất nhưng vô hình khi nhìn bằng mắt. Chúng ta sẽ thấy những gì đang ẩn sâu bên trong sẽ tham gia vào các cuộc đối thoại, có thể mở ra những triển vọng mới. Thực hành tâm từ bi. Hãy lưu ý đến các thời điểm tiêu cực và tập nhìn thấy những gì là vô hình khi nhìn bằng mắt. Xem có thể nhận ra một thời điểm mà bạn đánh giá chính mình một cách đúng đắn không? Cho phép bản thân lắng nghe sự phán xét khắc nghiệt. Tập trung vào những gì là vô hình khi nhìn bằng mắt. Nói chuyện với chính mình bằng giọng nói của sự hiểu biết từ trái tim. Nói chuyện bằng giọng nói bạn sẽ sử dụng với người mà bạn thương yêu và tôn trọng sâu sắc. Nhận ra các cảm giác khi bạn đối xử với chính mình bằng tình yêu và tâm từ bi. Tiếp theo, hãy chọn một thời điểm khi người nào đó là một điều làm bạn phiền lòng hay tổn thương. Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, phản ứng đầu tiên là suy nghĩ, có chuyện gì với người đó vậy? Hãy lưu ý đến bất kỳ sự cám dỗ nào khiến bạn tạo ra các giả định tiêu cực. Thay vì thế, hãy hỏi về những gì họ đang trải qua, điều gì đang xảy ra vậy? Cho phép bản thân mở lòng trước những lời giải thích của họ. Bạn có thể ngạc nhiên vì những câu trả lời. Có thể nhận ra những khoảnh khắc mà điều tiêu cực mang đến cho bạn một cánh cửa đi vào những gì không nhìn thấy bằng mắt. Cho phép bạn nhìn bằng trái tim và hành động với tâm từ bi. 48. Richard Phil chọn câu cách ngôn. Nghiện ngập là miền đất của những linh hồn đói khát. Kinh Phật. Chủ đề tâm từ bi với những người nghiện ngập. Phật giáo mô tả sự nghiện ngập là miền đất của những linh hồn đói khát, nơi những ham muốn không thể dập tắt hoặc thỏa mãn được. Phật giáo mô tả sự nghiện ngập như một nơi trú ẩn sai lạc, một nơi ảo tưởng để ẩn náu và đào thoát khỏi sự hiện hữu trong cuộc sống. Nghiện ngập được xem như là tình trạng mất khả năng nhìn thấy sự tốt lành trong chính mình và trong những người khác. Ba lý do chính khiến người ta rơi trở lại sự nghiện ngập: các trạng thái cảm xúc tiêu cực, tức phản ứng, hiệu ứng vi phạm sự kiêng khem, xấu hổ, tức không còn kết nối. Tâm từ bi với bản thân có thể giúp giảm bớt phản ứng tiêu cực và vượt qua nỗi hổ thẹn. Tâm từ bi đối với vi phạm kiêng khem được định hình như những thông tin giúp tăng cường sự phục hồi, hỗ trợ sự phục hồi, tức là những hành vi và tình huống thiên về phục hồi thay vì thiên về tái nghiện, và củng cố hệ thống hỗ trợ thay vì hổ thẹn cô lập và ngắt rời kết nối với bản thân. Câu thành ngữ của những người nghiện, im lặng là kẻ thù của sự phục hồi, nhắc nhở rằng họ cần tìm sự hỗ trợ và nói ra những ham muốn, thèm khát và nguy cơ tái phát tình trạng nghiện ngập của mình. Tái phát không được xem là một thất bại, nhưng là một sự kiện tự nhiên và là một cơ hội để kết nối, không phải là cách ly, và được nhẹ nhàng với chính mình, chứ không phải là hổ thẹn hoặc mặc cảm. Thực hành tâm từ bi. Lướt qua ham muốn. Coi thường các nhu cầu hoặc ham muốn, bất kể đó là gì, sẽ gây hại nhiều hơn một khi chúng bị bỏ qua hoặc bị từ chối. Người ta thường gặp những thôi thúc tiêu cực, không lành mạnh hoặc cảm giác thèm khát. Điều này có thể đến dưới hình thức của những giấc mơ, những tương tác được đặt không đúng thời điểm và hoặc bị tạm dừng như thèm khát, tức giận, cô đơn, mệt mỏi, đau ốm. Lướt qua ham muốn là một sự tập luyện phòng ngừa tái phát có ý thức nhằm đặt sự thèm muốn và thôi thúc vào một chu kỳ tự nhiên có thể được dung thứ và hiểu rõ mà không phản ứng lại. Tiến sĩ Alan MacLeod và các đồng nghiệp tại Đại học Washington đã sử dụng lướt qua ham muốn như một kỹ thuật trong chương trình phòng ngừa tái phát dựa trên thiền định. Bất cứ lúc nào gặp sự thôi thúc hoặc ham muốn, bạn có thể sử dụng kỹ thuật lướt qua ham muốn để vượt qua. Hãy hình dung các yêu cầu hoặc ham muốn như một làn sóng biển. Sóng có một khởi đầu, một đỉnh và một chu kỳ cho đến khi nó ập vào bờ và sau đó đến hồi kết. Sự hình dung làn sóng giúp nhận ra rằng chúng ta có thể dung hòa sự ham muốn, vượt qua nó và các hậu quả liên quan. Nó nhắc nhở rằng chúng ta có thể trì hoãn phản ứng để rồi với sự tập trung và thời gian, ham muốn sẽ lặng đi. Hãy thử lướt qua ham muốn, lưu ý xem nó tác dụng ra sao và điều gì sẽ xuất hiện. 49. Dennis Tisch chọn câu cách ngôn. Bản chất lòng can đảm của con người là không chối bỏ bất cứ người nào và bất cứ điều gì. Chocham Trungpa, The Stars, Park of the Warriors. Chủ đề: tâm từ bi và lòng can đảm. Tâm từ bi liên quan đến lòng can đảm như thế nào? Tại sao lòng nhân ái lại khuyến khích chúng ta vượt qua sự lo lắng? Hóa ra là việc kích hoạt tâm từ bi liên quan đến các khu vực mạnh mẽ về cảm xúc trong bộ não, được gọi là hệ thống kèm theo. Hệ thống này bắt nguồn từ khả năng trao tặng sự chăm sóc đã được phát triển, và nó mang đến cho chúng ta khả năng đối mặt với khó khăn và nguy hiểm. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng khi chúng ta trải nghiệm tâm từ bi và những cảm xúc tinh túy được thu nạp, chúng giảm nhẹ, điều hòa hoạt động của hệ thống phát điện mối đe dọa trong não, gợi lên một cách hiệu quả lòng can đảm mà ta cần đến. Bằng cách này, tâm từ bi giúp ta can đảm để đối mặt với đau khổ và để vượt qua những hoàn cảnh có thể làm cho cuộc sống của chúng ta nhỏ hẹp hơn, đau khổ hơn. Trong nghệ thuật Phật giáo, chúng ta có thể thấy hình ảnh hoa sen trắng tinh khiết, biểu tượng của tâm từ bi trỗi dậy trong bụng. Tương tự như vậy, tâm từ bi nổi lên từ sự sâu xa của những trải nghiệm đau đớn và cảm xúc u uất. Từ bi là chạm vào nỗi đau của sự tồn tại, ngay cả khi nó khiến chúng ta phải đối mặt với những cảm xúc tối tăm và thôi thúc. Cũng giống như hoa sen, tâm từ bi phát sinh khi chúng ta ở trong bụng và phải đối mặt với nỗi đau khổ chủ yếu thuộc về bản chất con người. Lòng can đảm đầy từ ái, bản chất của sự dũng cảm chấp nhận tất cả những gì là chúng ta, như các cá nhân và là những thành viên của nhân loại. Với tâm từ bi, chúng ta mở rộng lòng nhân ái với toàn thể gia đình nhân loại, nhận ra rằng tất cả chúng sinh đều muốn được hạnh phúc, muốn được sống bình an và phát triển. Tâm từ bi của chúng ta trú ngụ ở nơi chốn của sự thông cảm và khả năng hành động để giảm bớt đau khổ, chứ không phải trong một không gian cô lập và chỉ biết chỉ trích. Chúng ta không chối bỏ bất kỳ người nào, đặc biệt là bản thân chúng ta. Chúng ta mở rộng sự khôn ngoan của tâm từ bi, các dự định và các hành động của nó không ngừng nghỉ. Cũng như nước dần dần mài mòn những phiến đá lởm chởm, tâm từ bi mang đến lòng can đảm và sự an lạc cần thiết để chữa lành những đau khổ âu lo. Thực hành tâm từ bi. Tâm từ bi tuôn trào bắt đầu bằng cách đơn thuần theo dõi hơi thở vào và ra khỏi cơ thể, ý thức về sự hiện diện thể chất của bạn như chính bạn ngay trong lúc này, cho phép hơi thở tự tìm thấy nhịp điệu của riêng nó. Bất cứ khi nào thấy mình suy nghĩ lan man, hãy nhẹ nhàng thu hút sự chú ý đến thời điểm này bằng cách tập trung vào hơi thở. Sau vài phút, hãy đưa tâm trí về ký ức trong khoảng thời gian bạn thấy mình có tâm từ bi với một người khác. Đây có thể là thời điểm mà họ cần được giúp đỡ. Bạn thậm chí cũng có thể hướng sự chú ý đến tâm từ bi với một sinh linh nhỏ bé. Hãy nhớ lại một thời gian tương đối yên bình. Hãy nhớ lại các cảm giác chi tiết khi có sự hiện diện của một người mà bạn cảm thấy ấm áp, nhân từ và hỗ trợ. Khi hình dung ra cảm giác nhân hậu và từ ái với người khác, hãy xem thử bạn có thể hình dung mình đang mở lòng và quan tâm đến sự phát triển các ý định tốt đẹp. Khi hít vào, hãy hình dung mình đang hít vào tâm từ bi qua hơi thở. Khi thở ra, hãy cảm nhận tâm từ bi đang thoát ra để đến với người mà bạn yêu mến. Với sự quan tâm vào dòng chảy của hơi thở, hãy quan sát mong muốn của bạn về việc họ được hạnh phúc, được sống trong tình yêu thương, thanh bình và thoải mái. Hãy hình dung tâm từ bi của bạn chạm vào trái tim họ. Hãy tưởng tượng rằng gánh nặng đau khổ của họ được đặt xuống từng chút một cùng với hơi thở. Cảm nhận một lần nữa tâm từ bi đang tuôn chảy từ bạn. Niềm vui và sự bình an đang tuôn chảy vào người mà bạn chia sẻ lòng nhân ái. Ở hơi thở tiếp theo, bạn đừng nghĩ đến người khác nữa, mà hãy đưa sự chú ý đến với trải nghiệm của tâm từ bi với bản thân. Khi cảm thấy đã sẵn sàng, hãy thở ra và ra khỏi bài tập. Hãy khen ngợi mình vì đã can đảm tham gia vào bài thực hành này. 50. Stan Tuckin chọn câu kết ngôn: xoa dịu nỗi đau của người khác là quên đi nỗi đau của bản thân. Abraham Lincoln. Chủ đề: tâm từ bi phục vụ. Cội rễ của tâm từ bi là khả năng đồng cảm và đặt nhu cầu của người khác trước nhu cầu của chính mình. Abraham Lincoln và câu chuyện về cuộc chiến đấu của ông với bệnh trầm cảm cho thấy một tâm hồn sâu sắc với khả năng đồng cảm và yêu thương lớn lao. Trên thực tế, Lincoln sống sót được qua căn bệnh trầm cảm nặng nề một phần nhờ niềm tin vào điều tốt lành từ việc phục vụ người khác. Ông đã vượt qua hiểm họa cá nhân và tự cho phép mình đứng vững vì một mong ước lớn hơn, giảm nhẹ sự đau khổ cho người khác. Trong cuộc sống lứa đôi, nhiều người chịu đựng nỗi đau một mình một cách không cần thiết, đôi khi xem nỗi đau của người kia như một bản cáo trạng cho sự bất cập của chính mình. Trong quá trình trị liệu tâm lý, tôi thường nhắc nhở họ rằng mỗi người đều có trách nhiệm giải tỏa người kia khỏi đau khổ, sợ hãi, đe dọa hoặc bất an. Sự phục vụ mà các đối tác dành cho nhau dựa trên sự tôn trọng, lòng biết ơn và tâm từ bi. Nó được đưa ra không phải vì nó là xứng đáng, là quá trình thường xuyên hoặc dự kiến. Thay vào đó, nó được đưa ra bởi vì lòng nhân ái là điều kết nối cả với người khác lẫn với chính mình. Đó là cách chúng ta đánh bại những đau khổ của mình. Nó cũng là cách chúng ta đảm bảo sự tồn tại lâu dài của một mối quan hệ, như câu nói nổi tiếng của Lincoln: lòng nhân ái là điều duy nhất có thể đứng vững trước bão táp của cuộc sống mà không bị cuốn đi. Người ta có thể tự hỏi, trao tặng sự tử tế để giảm bớt nỗi đau khổ của người khác đã là đủ hay chưa? Nói cách khác, tại sao lại quên đi nỗi đau khổ của chính mình? Trong công việc trị liệu, tôi thấy rằng việc nhen nhóm tâm từ bi gặp khó khăn do sự tập trung quá mức vào bản thân. Mỗi bận tâm với sự đau khổ của chính mình khiến cho việc cảm nhận giá trị của tâm từ bi trở nên vướng mắc. Chúng ta để bị cuốn vào sự nỗi sợ hãi rằng nhu cầu của mình sẽ không được đáp ứng mà chúng ta không thể nhìn xa hơn được. Một dòng lẩn quẩn được tạo ra ngăn cản chúng ta thực hành tâm từ bi, và chính điều đó cô lập chúng ta, ngăn cản chúng ta mở lòng để thực sự hiểu biết lẫn nhau. Chu kỳ này chỉ bị phá vỡ khi được thay thế bằng một chu kỳ ngược lại. Chỉ đơn thuần là cố gắng quên nỗi đau khổ của mình thì hầu như không có hiệu quả. Và việc xem mình là trung tâm không phải là một thói quen dễ phá vỡ. Tuy nhiên, chúng ta có thể nỗ lực thông qua thực hành thường xuyên để tham gia vào các hành vi của tâm từ bi. Chúng ta có thể làm nguôi ngoai nỗi phiền muộn của người khác lắng nghe họ và giang tay giúp họ. Trong khi làm như vậy, nỗi đau khổ của chúng ta tự nhiên và dễ dàng giảm bớt và cuối cùng bị vượt qua. Thực hành tâm từ bi. Gốc Latin của từ compassion là com cộng pati, tức chịu đau khổ với. Kiên nhẫn, patien, cũng xuất phát từ pati, tức chịu đau khổ. Kiên nhẫn là một khía cạnh quan trọng của tâm từ bi vì nó giúp cách ly xu hướng lấy mình làm trung tâm. Bạn có thể thực hành kiên nhẫn và tâm từ bi bất cứ khi nào bạn có một đối tác, thành viên gia đình hoặc bạn bè bị phiền muộn đau khổ bằng cách làm theo các bước sau. 1. Đề nghị họ nói ra bất cứ điều gì trong tâm trí họ. 2. Khi lắng nghe, thay vì tập trung vào phản ứng hoặc đưa ra ý kiến của bạn, hãy chú ý vào ý thức hít vào sự kiên nhẫn và thở ra tâm từ bi một cách có chủ định. 3. Cảm nhận sự kiên nhẫn lấp đầy cơ thể khi bạn hít vào, hình ảnh yêu thương nhân ái bao trùm người khác khi bạn thở ra. 4. Trong tình huống quá đau khổ không thể nói chuyện, bạn có thể cùng tập luyện với họ bằng cách ngồi bên nhau trong im lặng hoặc tìm cách nào đó an ủi họ. Khi thử nghiệm với thực tế này, có thể tập trung vào việc xem xét ảnh hưởng của nó đến người khác như thế nào. Tuy nhiên, tôi gợi ý rằng bạn nên lưu ý vào việc họ có mở rộng khả năng đáp ứng với tâm từ bi hay không. 51. Roshi Masha Laihan chọn câu cách ngôn: chỉ có tâm từ bi thôi thì chưa đủ, bạn cần phải hành động. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Chủ đề: hành động tâm từ bi giúp người khác thoát khỏi địa ngục. Từ điển Oxford đưa ra một số định nghĩa của lòng trắc ẩn như: đau cùng nỗi đau của người khác và cảm giác hoặc cảm xúc khi một người động lòng trước đau khổ hay nguy nan của người khác và mong muốn làm giảm những điều này. Cả hai định nghĩa đều không nói đến các hoạt động thực tiễn để có thể giảm bớt đau khổ của người khác. Khi bạn là người đau khổ, chỉ tâm từ bi thôi là chưa đủ. Jacques Pagnonos, một tiểu thuyết gia người Pháp đã viết: tôi biết tâm từ bi của người khác là một trợ giúp trước hết và tôi không xem thường nó. Tuy nhiên, nó không thể làm dịu cơn đau, nó chảy thoát qua tâm hồn của bạn như cát lọt qua một cái sàn. Câu nói này tổng kết những suy nghĩ của tôi. Chỉ đơn thuần muốn giúp người khác là chưa đủ. Hãy tìm cách để làm điều đó. Học hỏi những gì chúng ta cần làm để làm giảm bớt đau khổ cho người khác. Phát triển các kỹ năng hiệu quả. Đây là những điều quan trọng. Tôi thường kể câu chuyện sau đây. Hãy tưởng tượng một người đang ở trong địa ngục, đứng trên thang lửa, nhảy lên nhảy xuống và la hét: cứu tôi với, cứu tôi với. Hãy mang cho tôi một xô nước đổ lên đôi chân của tôi. Tôi không thể chịu nổi, tôi đang bị cháy. Sau đó, tôi hỏi rằng ai là người can đảm hơn, người chạy đến với một bình nước và đổ nước vào đôi chân đang cháy bỏng, hoặc người lao thẳng xuống địa ngục, đứng bên linh hồn khốn khổ ấy và nói rằng chúng ta hãy ra khỏi đây. Câu trả lời rất đáng lưu tâm, bởi vì nếu sự thật là chúng ta không thể giúp được mọi người ra khỏi địa ngục, thì đổ nước không phải là điều khôn ngoan để làm. Thật quá dễ dàng để lắng nghe một cách nhân ái với những kẻ đang ở trong địa ngục. Chúng ta có thể cảm thấy bản thân mình khá hơn, đồng thời việc lắng nghe cũng mang đến sự cứu giúp tạm thời cho người khác. Điều này chắc chắn là tốt hơn vì không làm gì cả để cứu giúp, và đôi khi nó thật sự là tất cả những gì chúng ta có thể mang lại. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bỏ thời gian để tìm hiểu một cách thức giúp đỡ có hiệu quả hơn? Nếu chúng ta khẳng định nỗ lực tìm hiểu và không lẩn tránh việc cùng chịu đau khổ với họ, đồng thời hành động để giúp đỡ họ, liệu đó có phải là phản ứng nhân ái hơn không? Thực hành tâm từ bi. Những bài thực hành tâm từ bi đi cùng câu chuyện này có hai nhóm. Đầu tiên, khi lắng nghe nỗi đau của người khác, điều quan trọng là không chỉ lưu tâm đến nỗi đau khổ của họ mà còn xem như là nỗi đau khổ của chính mình. Sự lưu tâm đến các cảm xúc và cảm giác hiện tại là quan trọng. Vì qua đó, chúng ta biết rằng mình thật sự có thể chịu đựng cả nỗi đau của người khác và của chính mình. Hít vào và lưu ý đến cảm xúc. Thở ra và lưu ý đến cảm xúc. Lưu tâm cho phép cảm xúc đi vào và đi ra. Thứ hai là thực hành tâm trí khôn ngoan. Nhắc nhở bản thân rằng mỗi người chúng ta đều có khả năng cho sự khôn ngoan phổ biến. Dù khó đạt được, nhưng điều đó là có thể. Hít vào thật sâu, để tâm trí đi vào trung tâm của con người mình, lắng nghe sự im lặng bên trong, lắng nghe trong chiều sâu nội tâm. Đó chính là sự khôn ngoan. Hít vào và thở ra bình thường, để bản thân thâm nhập vào sự khôn ngoan của mình. Đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời. Nhưng không có câu trả lời. Hít vào, thở ra và im lặng. 52. Sylvia Prostan chọn câu cách ngôn: cầu mong cho tất cả chúng sinh, không trừ một ai, đều cảm thấy được bình an, hài lòng, hạnh phúc và thanh thản. Kinh Từ Bi. Chủ đề: Kinh Từ Bi, lời cầu xin từ bi cho hạnh phúc của chúng sinh. Nhân tố chủ yếu để chữa lành trong tất cả các phương pháp điều trị tâm lý phối hợp là cảm giác được thật sự thấy. Tôi tin rằng nó thậm chí có tác dụng chữa bệnh hơn khi chúng ta tin rằng ai đó muốn thấy chúng ta và sẵn sàng tạm quản các ý tưởng, quan điểm và ý kiến được hình thành trước đây để làm điều đó. Việc nhìn nhận mọi người như chính mình mà không có những định kiến trước cho phép chúng ta nhớ rằng trong cuộc sống có quá nhiều thử thách này, tất cả mọi người đều phải chịu đựng đau khổ và vui sướng giống như chúng ta. Điều này gợi lên phản ứng đồng cảm của tâm từ bi hoặc niềm vui không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện cụ thể nào. Tôi muốn có thể mong ước như Kinh Từ Bi đã chỉ ra rằng tất cả chúng sinh, không trừ một ai, đều cảm thấy an toàn, hài lòng, hạnh phúc và thanh thản. Trong phạm vi có thể nhìn nhận những người khác theo mức độ gần gũi này, tôi sẽ cảm thấy được hỗ trợ bởi lòng nhân ái tự nhiên của chính mình. Chúng ta có thể chưa đến được nơi ấy, nhưng chúng ta sẽ đến. Chúng ta đang liên kết lại bởi tâm từ bi. Vì vậy, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể đạt được sự kết nối. Thực hành tâm từ bi. Bài thực hành cuối cùng nhắc nhở chúng ta về các chủ đề của Kinh Từ Bi dành cho tất cả chúng sinh. Cầu xin cho tất cả chúng sinh, không trừ một ai, đều cảm thấy được bình an, hài lòng, hạnh phúc và thanh thản. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 / 14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028 3620 8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.